vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phạm Bách xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết là vài dòng các tin chính. Lãnh đạo phe đối lập liên bang cho biết vị trí đại sứ Úc tại Hoa Kỳ của ông Kevin Rudd không còn khả thi nữa. Dân biểu hội Barnaby Joyce của Đảng Quốc gia cho biết ông rất vinh dự khi kết thúc nhiệm kỳ của mình một cách tốt đẹp. Và các liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ, Mexico, Costa Rica và Jamaica đã công bố đề nghị cùng chung đăng cai giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2031. Sau đây là bản tin chi tiết. Lãnh đạo phe đối lập liên bang Susan Lee cho biết vị trí đại sứ Úc của Hoa Kỳ của ông Kevin Rudd không còn khả thi nữa. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có những phát biểu tại phòng bầu dục về những bình luận của ông Rudd vào năm 2021. Trong đó, cựu thủ tướng đã gọi ông Trump là một gã ngốc quê mùa cùng với nhiều lời lẽ khác. Tuy nhiên, sau khi nói với ông Rudd rằng ông không ưa ông này, ông Donald Trump được cho là đã nói với các nhà báo sau đó rằng mọi chuyện đều được tha thứ. Mặc dù vậy, Susan Lee cho biết bà vẫn giữ nguyên lời kêu gọi ông Rudd từ chức.
Cho dù đó là công việc đang diễn ra về thuế quan, nâng cao vị thế của nhóm bộ tứ hay tất cả các vấn đề khác có thể xảy ra trong mối quan hệ quan trọng nhất của chúng ta, chúng ta cần mọi người phải làm việc cực kỳ chăm chỉ để được tin tưởng, được tôn trọng và hiểu được những tác động trong nước đối với những gì xảy ra khi bạn ngồi vào bàn đàm phán tại phòng bầu dục.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Lao động và Quan hệ Lao động Amanda Rishworth cho biết cần phải có hành động tiếp theo sau sự việc liên quan đến máy bay Trung Quốc và Úc ở Biển Đông. Lực lượng phòng vệ Úc cho biết một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thả pháo sáng gần một máy bay của không quân Hoàng gia Úc. Bà Rishworth nói với kênh số 9 rằng hành vi quân sự không an toàn cần phải bị lên án.
Úc đã bày tỏ quan ngại với Trung Quốc. Và tất nhiên, chúng tôi mong đợi bất kỳ ai, bất kỳ quân đội nào của bất kỳ quốc gia nào đều hành xử một cách chuyên nghiệp và an toàn.
Trong đó, lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Trung Quốc đã cáo buộc máy bay Úc xâm phạm không phận Trung Quốc. Tổng trưởng Quốc phòng Úc Richard Mao cho biết lực lượng quốc phòng sẽ tiếp tục hoạt động theo cách tuân thủ trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông, vùng biển quốc tế và không phận quốc tế. Trong đó, các dịch vụ trong quá trình hoạt động trở lại sau khi hàng trăm trang web và ứng dụng bị ảnh hưởng bởi sự việc ngừng hoạt động toàn cầu. Snapchat, Reddit và ứng dụng trò chuyện Signal nằm trong số những dịch vụ phổ biến bị ảnh hưởng, trong khi tại Âu Châu, một số nhà mạng di động lớn, một số ngân hàng Anh, WhatsApp và Tinder cũng bị ảnh hưởng. Bộ phận dịch vụ đám mây AWS của Amazon cho biết họ vẫn đang gặp tỷ lệ lỗi đáng kể và các kỹ sư đang tích cực làm việc để khắc phục sự cố. Chuyên gia an ninh mạng Ed Amoroso của Đại học New York cho biết có thể mất một thời gian trước khi xác định được nguyên nhân gốc rễ.
Giống như một phi công lái máy bay, khi gặp chút vấn đề nhỏ, việc đầu tiên họ làm là lái máy bay. Vậy nên, điều đầu tiên họ cần làm là kiểm tra hệ thống và đưa chúng vào hoạt động. Sau đó, phi công sẽ nói, hãy điều hướng, hãy bảo đảm rằng bạn có một kế hoạch tốt. Và đó là lúc bạn bắt đầu truyền đạt vấn đề. Vấn đề là gì? Tôi đoán là họ đang ở đâu đó giữa việc kiểm tra và bắt đầu kế hoạch khắc phục và phòng tránh.
Được biết, sự hỗn loạn này là sự gián đoạn Internet lớn nhất kể từ sự việc GoldStrike năm ngoái đã làm tê liệt các hệ thống công nghệ tại các bệnh viện, ngân hàng và sân bay, đồng thời làm nổi bật tính chất dễ bị tổn thương của các công nghệ kết nối trên thế giới. Về tình hình Trung Đông, Hoa Kỳ đã cử các cố vấn cao cấp đến gặp Thủ tướng Israel tại Jerusalem để thảo luận về những thách thức an ninh và cơ hội chính trị mà họ đang phải đối mặt. Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp Benjamin Netanyahu sau một cú tuần bạo lực tái diễn khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích mà Bộ Y tế Gaza cho biết đã giết chết ít nhất 45 người Palestine. Sự việc diễn ra sau cuộc tấn công của Palestine khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng. bất chấp sự leo thang căng thẳng, cả Israel và Hamas đều tái khẳng định cam kết của mình đối với lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric cho biết họ hoan nghênh cả hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhưng vẫn lo ngại về cuộc không kích gần đây.
Chúng tôi vẫn quan ngại về mọi hành vi bạo lực ở Gaza và các cuộc tấn công và không kích được báo cáo diễn ra hôm qua. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng mọi cam kết của mình nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường và tránh mọi hành động có thể dẫn đến tái diễn chiến sự và làm suy yếu các hoạt động nhân đạo.
Trong ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Tổng thống Ukraine sẽ tham dự một cuộc họp tại London vào thứ Sáu giờ địa phương với các đồng minh được gọi là Liên minh Thiện Chí. Ông Macron cho biết Ukraine đang tiếp tục kháng cự với lòng dũng cảm to lớn.
And so we continue to advance.
Và vì vậy, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nền hòa bình duy nhất có thể tồn tại là hoàn hòa bình vững chắc, bền vững, cho phép đáp ứng các yêu cầu của luật pháp quốc tế và tạo điều kiện cho sự ổn định của luật pháp quốc tế.
Liên minh được Pháp và Anh thành lập vào tháng 2 đã tổ chức các cuộc đàm phán trong nhiều tháng để thảo luận về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga và các biện pháp ngăn chặn Nga tấn công Ukraine khi lệnh ngừng bắn cuối cùng được thực hiện. Volodymyr Zelensky cũng khen ngợi cuộc họp tuần trước của ông với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông cho biết đây là một thành công mang lại tiến triển trong việc mua sắm các hệ thống phòng không mới. Trở về Úc, dân biểu quốc hội Barnaby Joyce của đảng quốc gia cho biết ông rất vinh dự để kết thúc nhiệm kỳ của mình một cách tốt đẹp để người khác có thể tiếp tục sự nghiệp. Cuối tuần qua, thứ Bảy ngày 18 tháng 10, ông Joyce đã thông báo kế hoạch rời khỏi đảng và nói rằng ông sẽ không tranh cử chiếc ghế của mình tại New England vào năm 2028. Ông cảm ơn cộng đồng ở Tamworth vì đã cho phép ông đại diện cho họ trong 15 năm qua.
First and foremost, my love, my affection and my service for the
trước hết, tình yêu thương, sự trân trọng và sự cống hiến của tôi dành cho người dân New England vẫn tiếp tục, và lòng biết ơn của tôi đối với vinh dự to lớn mà họ đã dành cho tôi khi được đại diện cho khu vực này trong 15 năm. Giờ đây, tôi nghĩ 15 năm là một khoảng thời gian khá trọn vẹn.
Trước đó, ông Joy cho biết ông đã nói chuyện với lãnh đạo đảng One Nation là bà Polly Hanson, nhưng vẫn chưa rõ liệu ông đã có quyết định cuối cùng về việc có tham gia đảng hay không. Trong đó, nghiên cứu từ Islands Australia cho thấy việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc vẫn còn là một thách thức, bởi cả quản lý và nhân viên đều cảm thấy căng thẳng về tinh thần do khối lượng công việc. Gần 80% nhân viên được khảo sát và gần 2/3 quản lý được khảo sát không tin rằng tổ chức của họ thực thi các thói quen và ranh giới làm việc tốt để giảm thiểu kiệt sức. Phần lớn các nhà quản lý được khảo sát đều chỉ ra những rào cản mang tính hệ thống đối với việc giảm thiểu kiệt sức, từ việc thiếu thời gian và nguồn lực đến việc không có công nghệ phù hợp và xung đột với các ưu tiên khác tại nơi làm việc. Gần 6 trong số 10 nhân viên được khảo sát cho biết họ đã từng trải qua tình trạng căng thẳng về tinh thần liên quan đến công việc với áp lực khối lượng công việc, quá tải công việc và thời hạn không thực tế là những nguyên nhân chính. Về y tế, bệnh viện Northern Beaches ở Sydney chính thức được trả lại cho nhà nước sau nhiều tháng bê bối và khủng hoảng tài chính. Bệnh viện đã bị chỉ trích nặng nề sau cái chết của em bé Jose Massa, 2 tuổi, sau khi em và cha mẹ phải chờ đợi 3 tiếng đồng hồ tại khoa cấp cứu. Sự phẫn nộ của cộng đồng và nỗ lực vận động của cha mẹ em, Eloise và Danny Massa, đã thúc đẩy chính quyền New South Wales thông qua luật Joe cấm các quan hệ đối tác giữa bệnh viện công và tư trong tương lai. Thủ hiến Rismin cho biết một thỏa thuận đã đạt được với HealthCorp, đơn vị đang trong tiến trình tiếp quản và điều hành các dịch vụ công của bệnh viện. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Ryan Park cho biết đây không phải là một quá trình dễ dàng.
We've been working on this day and night.
Tôi đã làm việc ngày đêm với các viên chức của chúng tôi trong nhiều tháng nay. Có thể nói đây là một trong những quy trình hành chính công phức tạp và đầy thách thức nhất mà tôi từng tham gia, và tôi chắc chắn thủ quỹ cũng đã tham gia ngay từ đầu.
Và sau đây một tin thể thao, các liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ, Mexico Costa Rica và Jamaica đã công bố đề nghị cùng chung đăng cai giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2031. Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2031 của FIFA sẽ là kỳ giải đầu tiên có 48 đội so với 32 đội trước đó, áp dụng thể thức 12 bảng, tăng số trận đấu từ 64 lên 104. Trong một tuyên bố chung, bốn liên đoàn cho biết đề xuất này nhằm mục đích mang đến một giải đấu có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử và để lại di sản lâu dài cho bóng đá nữ trên khắp Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe. Nếu thành công, đây là kỳ World Cup nữ đầu tiên được tổ chức tại bốn quốc gia và là kỳ World Cup đầu tiên có các trận đấu tại Jamaica và Costa Rica. Sau đây là tin Việt Nam, tin của hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng đã triệu tập một tùy viên quân sự Việt Nam đang công tác tại Hàn Quốc liên quan đến cáo buộc Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam có hành vi quấy rối tình dục trong chuyến thăm Seoul tháng trước, các quan chức quân sự cho biết hôm thứ Hai. Theo các quan chức Hàn, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có hành vi đụng chạm không đúng mực đối với một nữ công chức Hàn Quốc trong buổi tiệc chiêu đãi với các quan chức quân sự cấp cao vào ngày 11 tháng 9. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam có chuyến viếng thăm Seoul nhân dịp tham dự đối thoại quốc phòng Seoul từ ngày 8 đến 10 tháng 9. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Quốc phòng đã triệu tập tùy viên quốc phòng Việt Nam 8 ngày sau đó để phản đối hành vi của Thứ trưởng. Bộ Quốc phòng cũng kêu gọi các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn, trong khi phía Việt Nam được cho là đã bày tỏ cam kết bảo đảm sự việc tương tự sẽ không xảy ra nữa. Bộ đã thực hiện các biện pháp phù hợp các nguyên tắc đã được thiết lập liên quan đến vụ việc, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ông không thể tiết lộ chi tiết vì tôn trọng nguyện vọng của nạn nhân. Sau đây là tin hối xúc, một Úc Kim đổ được 35 xu Mỹ Kim và 16.684 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 22 tháng 10, tại Perth trời nắng, nhiệt độ thấp là 9, cao 22. Adelaide có mưa và dông 13-18. Melbourne có mưa và dông 16-23. Hobart trời mưa 9-15. Canberra có mưa và dông 13-30. Wollongong trời mưa dông 17-36. Sydney có mưa và dông 18-38. Newcastle trời mưa và dông 17-39. Brisbane trời quang 19-30. Cairns trời nắng 20-31. Và cuối cùng là Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp là 26, cao là 35.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.